Cho nên á, bây giờ á, một số người lại coi cái việc trợ niệm đó là cái phần chính, coi cái phần tu á, là phụ. Không biết họ có tu hay không tu, tôi không biết. Miễn là nhà họ có người hấp hối, họ gọi alo, gọi điện đến là chúng tôi thì khăn gói quả mướp đến là trợ niệm cho 5-10 tiếng, 12-20 tiếng. Và thân thể mềm mại sờ ấm lấy đỉnh đầu và vỗ tay vỗ chân với nhau rôm đốp ra bảo vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Đó, không có. 1-2 năm trở lại đây, Hòa Thượng Tịnh không phải đính chính là cái việc là gì, hướng dẫn đi chợ niệm. Hòa Thượng hướng dẫn lại rõ ràng cái việc đi chợ niệm. Các vị nghe những bài giảng gần đây, 1-2 năm gần đây, năm 2018 và 19 của Hòa Thượng Tịnh không, chúng ta rõ điều đó. Vì sao? Vì Hòa Thượng thấy đồng tu trên thế giới nói chung, và đặc biệt là đồng tu Tịnh độ Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các nhóm Phật tử, hiểu sai về những bài giảng của Hòa Thượng. Từ cái việc gọi là trợ là gì? Là giúp đỡ, đâu nó phải trợ là chính. Nhưng mà một số đồng tu chúng ta không nhỏ lại hiểu đó là chính, và bắt đầu đấy đi tuyên truyền và cho rằng đó là pháp tu thì được Hòa Thượng Tịnh Không là xiển dương. Không phải là bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không mới xiển dương đâu, xiển dương là do các tổ từ xưa, từ Tuệ Viễn sơ tổ cho đến gì ạ, Ấn Tổ thập tam rồi, và cho đến bây giờ là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là tiếp tục xiển dương. Nhưng mà những năm trước Hòa Thượng đặc biệt là xiển dương, nhưng mà từ 2018-2019 trở lại đây, các vị nghe một vài bài giảng Hòa Thượng nói về công đức đi chợ niệm thì vẫn như thế, không có sai. Nhưng mà cái mà Hòa Thượng lưu tâm lưu ý cho đồng tu ở khắp thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, là đồng tu đang hiểu sai về chợ niệm rất nhiều, coi cái gì, cái chợ thành cái chính. Và thậm chí mấy năm vừa qua có một số quý thầy và một số nhóm Phật tử, đặc biệt là một sư thầy ở trong một đại đức trong miền Nam á, tôi không nhớ rõ tên, mà thậm chí nhớ cũng không muốn nói tên của vị ra làm gì, cái này nó tế nhị. Vị này tuyên bố là ai mà được cái vị đấy đi đến chợ niệm, người đó đều vãng sinh. Và chính vì đó ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở trong miền Nam một thời mấy năm trước á, rầm rộ lên cái chuyện là cứ Phật tử nào mà hấp hối sắp chết đón được cái đại đức đó đến chợ niệm là gần như là ai cũng được mềm mại thân thể và hơi ấm ở đầu. Cho nên nó tạo thành một cái trào lưu rầm rập về cái việc là chợ niệm, và chỉ đi thỉnh được thầy đó thôi. Cho nên một thời gian sau cái thầy đó đến nói là các vị biết không, cái tiếng tăm là lừng lẫy, mua cả một cái con tàu phải đến hàng chục tỷ để đi phóng sinh, đi thắng phóng sinh trên sông Sài Gòn đó. Rầm rộ như mấy năm nay thì 2-3 năm nay lại đi xuống rồi. Dần dần cái tiếng đó thì nó lại đi xuống rồi. Phật tử chúng ta cũng giống như mấy năm trước có cái pháp tu gọi là niệm Phật bất niệm tự niệm ấy. Ghi cái tiếng niệm Phật vào trong đài ấy, bắt đầu cho cái tai nghe vào trong tai nghe 24/24 ấy, và bao giờ bỏ tai nghe ra vẫn nghe tiếng niệm Phật trong tai ấy, thì đó gọi là đạt được bất niệm tự niệm quyết định vãng sinh. Của một ông thầy người gốc Việt nhưng mà tu bên Mỹ ấy, sau này truyền cho một ông thầy ở trong Việt Nam chúng ta, ông thầy đó ra miền Bắc cũng làm mưa làm gió 2-3 năm trời. Đạo tràng chúng ta cũng nhiều người bỏ đi, bỏ cái pháp tu bình thường theo lời tổ dạy của chúng ta này để đi theo đó. Một thời gian sau cũng bảo là đạt được bất niệm tự niệm, vân vân và vân vân. Nhưng cuối cùng bây giờ cũng tan ra hết, tan ra hết. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo. Học Phật sẽ không phải là nôn nóng được. Nó giống như dạy một đứa trẻ, các quý vị, nó mới sinh ra có 3-4 năm tuổi mà cứ đem cái trình độ dạy học lớp 10 rồi lại dạy đại học, nó mới học lên lớp 4, lớp 5 mà đem cái trình độ dạy thạc sĩ, tiến sĩ cho nó học, phải bảo gì cho nó nhanh có bằng tiến sĩ, có được không? Được không các quý vị? Không được. Cho nên á, các tổ ngày xưa mới gọi là gì? Chân thật niệm Phật 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là gì? 50 năm. Một lòng gì? Chân thật niệm Phật. Tuệ Viễn đại sư 30 năm giữ một câu niệm A Di Đà Phật, không bước chân xuống núi. Lấy sơ tổ Tịnh Độ Tông chúng ta thấy tổ 30 năm chưa bước chân xuống núi, chỉ giữ một câu Phật hiệu, còn chưa ăn ai. Chúng ta lại mới thì mới biết được Phật pháp, mới tu mới học được có một chút xíu thôi, nghe pháp của hòa thượng còn sai đường, còn làm sai, hiểu sai và làm sai, cho nên mới nghĩ rằng cái việc đó là được vãng sinh. Nhưng thực tế không phải. Chúng ta phải biết rằng ở trong đạo Phật của chúng ta, Đức Phật nói về ngũ âm ma, thì trong ngũ âm ma đó thì có một cái ma gọi là thiên ma. Trong ngũ âm ma đó có một cái ma gọi là thiên ma. Thiên ma là gì? Nó biết là tâm niệm của các Phật tử chúng ta mong cầu được gì, được chứng minh cho mọi người xem rằng tổ trợ niệm của tôi niệm đâu được đấy, niệm người nào vãng sinh người đó. Bằng chứng bằng cái gì? Bằng cái mềm mại thân thể và ấm trên đỉnh đầu. Cho nên thiên ma nó đến gì? Nó cũng làm cho gì? Mềm mại thân thể và ấm đỉnh đầu. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang tu đúng chính pháp. Sai. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng cái người mà mềm mại thân thể, ấm đỉnh đầu, quyết định vãng sinh thì người đó thì trước khi người đó phải là cái người có cái sự huân tu lâu bền ở trong đạo Phật. Tức là người đó thì đã có cái thời kỳ gọi là trường kỳ chuyên tu, tu lâu rồi, buông xả được gì? Được rất rất nhiều những cái thói hư tật xấu, tham sân si ở thế tục rồi. Một lòng niệm Phật, biết trước ngày giờ, nói trước với mọi người rằng ví dụ một tháng nữa tôi đi, nhưng cũng không nói là vãng sinh đâu, chỉ nói tôi đi thôi, hỏi đi đâu, bảo tôi đi, thế thôi, kiểu như thế. Xong đúng một tháng đó thì đúng 30 ngày sau cho nhóm họp bạn bè hoặc là người thân lại, hoặc tăng ni Phật tử lại. Và trước khi đi 1-2 tiếng đồng hồ vì đó vẫn sống bình thường, thậm chí vẫn làm, vẫn uống nước, vẫn tiếp khách bình thường. Có người đến nhắc nhở, bảo là 12 giờ trưa nay ông đi mà sao mà bà đi mà sao bây giờ đi đâu? Thế bảo bây giờ là mấy giờ? Bảo bây giờ 11 giờ. Thế được rồi, mọi người uống nước, tôi đi vào tôi tắm rửa cái. Vào tắm rửa xong ra gì? Có thể đứng mà đi, ngồi mà đi, hoặc là gì nằm đó tế cát tường mà đi. Đó, những người như thế mới gọi là gì ạ? Vãng sinh Tịnh Độ. Còn bây giờ chúng ta, tôi thường lấy một cái ví dụ, vì sao mà bây giờ chúng ta niệm Phật ca nào cũng thấy gì? 10 ca thì đến 8 ca, 9 ca thế là mềm mại thân thể, ấm đỉnh đầu, vỗ tay đông đốt với nhau. Cái thứ nhất, tôi lấy một cái ví dụ, ở nhà Pháp hội chúng ta có mấy cửa vào chính? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cửa vào chính, 2 cửa vào phụ, 2, 4, 6, 8 cửa sổ. Và bây giờ, các vị nghĩ xem, nếu như bây giờ tôi đóng tất cả 8 cửa chính lại, 7 cửa sổ lại, tôi để duy nhất gì? Đóng cả 8 cửa chính, 8 cửa phụ lại. Tôi trổ một cái gì? Một cái lỗ con thôi. Và tôi đem gì? Tôi đốt một đống lửa thật to ở trong này, khói mù mịt ra thì tôi hô cháy, cháy. Các vị tìm đường để ra, không tìm được thì tất cả chúng ta đều về lần lượt để chui qua cái gì? Chui qua cái lỗ con vậy. Cái lỗ đó thì gì? Tôi nói hơi đau một chút, cái lỗ đó chỉ dành cho con gì ạ? Con gì? Con khuyển nó đi thôi. Nhưng bây giờ chúng ta vì gì ạ? Vì sợ cháy, sợ chết cho nên nó tranh nhau thì chui ra qua lỗ con khuyển nó đi. Nó đi để thoát ra ngoài. Không còn đường nào đi thì bắt buộc chỉ có một con đường duy nhất đó để ra. Tương tự như vậy, chúng ta đến niệm Phật không phải là mong cho bạn đồng tu được giác ngộ, được buông xả, mà niệm Phật là cứ chăm chăm vào với nhau. 10 người thì cả 10 người như một, chăm chăm vào với nhau, vãng sinh, vãng sinh, mềm mại thân thể, ấm đỉnh đầu, thần thức lên trên đỉnh đầu mà gì mà ra đi, thì đương nhiên biết hết các lỗ gì ạ, ở 5-6 đạo bên dưới. Trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chỉ còn duy nhất một cái lỗ ở ta ban trên, đó là gì? Ra nơi đỉnh môn, tức là đỉnh đầu đó, thì bắt buộc họ phải ra. Nhưng ra họ có đi vãng sinh được hay không mới là quan trọng. giấu như, cũng giống như tôi muốn cho tất cả các vị 4-5 nghìn người ở đây, sau hết ngày mai tất cả đều cạo tóc xuống ra biến, cạo tóc xuống ra biến chùa Khai Nguyên này thành cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thu nhỏ. Có được không? Có được không? Tôi rất mong, mong tất cả chúng ta đều cạo tóc xuất ra và cùng sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, lấy lục hòa kính pháp, lấy giới luật của Đức Phật để làm thầy, để tu một đời, tạo biến cái nghề ngôi chùa Khai Nguyên này này thành thế giới Tây Phương Cực Lạc thu nhỏ. Có được không?
Không được.
Tối nay thôi đã có một số người là gì, hết thời thứ nhất thôi đã có một số người đã gì ạ, không vẫy tay không vẫy chân mà đã chào nhau chạy trốn rồi, bỏ lại các cụ gia tiên tiền tổ lịch đại ngồi đây bơ vơ với gì, với các sư với các Phật tử đây rồi, chạy rồi, bỏ của chạy lấy người rồi, bỏ các cụ để chạy lấy gì, lấy người rồi. Ngày mai bỏ thầy bỏ tổ bỏ chùa bỏ sư gì mà chạy về nhà chúng ta thôi, có ai ở lại nữa đâu, đúng không? Cho dù thầy có bảo là thôi Phật tử ở lại thì phát tâm gì làm công quả 3-4 ngày để chuẩn bị rồi dọn hoa vào các thứ, rồi dọn các tiểu cảnh đi, vân vân. Giỏi lắm chỉ được vài người, 5-10 người, 20 người ở lại thôi, còn gì ạ? 5.000 người thì 4.980 người là gì? Vội vội vàng vàng để về cái cuộc sống, cái mái ấm mà mình cho là trường tồn là vĩnh cửu kia. Nào, vãng sinh được không? Ở lại chùa được không? Xuất gia được không? Xuất gia. Ngay cái ngôi nhà gọi là trong xuất gia nhà Phật đó thì có này, có mấy cái. Thứ nhất là xuất thế tục gia, tức là ra khỏi nhà thế tục, đến trong nhà của Như Lai, tức là đến ngôi chùa, đến nơi cảnh, mình cứ nói nôm na là đến chùa đi, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường đi, bỏ cái cuộc sống thế tục, đến thì sống ở cái cuộc sống trong một ngôi chùa, gọi là xuất thế tục gia. Dễ làm không các quý vị? Dễ không? Khó. Khó, không phải dễ. Rồi á, xuất thế tục gia đã khó, cái khó hơn nữa, cho dù gì xuất được thế tục gia rồi còn phải xuất một cái gia nữa, đó là xuất phiền não gia, tức là ra khỏi ngôi nhà phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến 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 thủ giới cấm thủ vân vân đó. Dễ không? Không dễ. Cho nên chúng ta thấy các sư á, đầy rẫy các sư bây giờ là người xuất gia vẫn còn tham sân si, có không? Có. Tôi cũng vẫn còn có đây này, đừng có nói là không. Nhưng tất nhiên là gì, nhiều ít cũng đã loại bỏ được, 20 mấy năm nay cũng loại bỏ được phần nào rồi. À, cũng có loại bỏ được phần nào cái nhà phiền não ra, ra khó. Nhưng ra cái nhà nữa, cái nhà khó nhất mà Đức Phật nói đó là gì? Xuất tam giới ra, tức là ra khỏi nhà tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, để đi về gì? Về cõi Niết Bàn. Người tu theo tịnh độ chúng ta được vãng sinh Tây Phương cũng có thể gọi là xuất tam giới ra, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, thọ mạng vô lượng, trí tuệ vô biên, công đức vô tận, tu hành cho đến một đời là thành Phật, không bị sinh tử luân hồi tái sinh nữa, không bị sinh ra từ bào thai nhơ nhớp của người mẹ nữa, vân vân. Cho nên người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc có thể nói là bậc thượng thiện nhân, là như thế mới nói là bậc thượng thiện nhân, bậc thánh nhân, bậc Bồ Tát, bậc đại sĩ, bậc cái bậc gọi là A Bệ Bạt Trí, hay còn gọi là A Duy Việt Trí, tức là dịch là bất thoái chuyển, một đời thành Phật, là như thế đó các quý vị. Đó, đấy, tu như thế này thì vãng sinh cái gì? À, ngồi ngay bàn đờ mà cứ nữa. Vãng sinh kiểu gì? Vãng cái gì mà vãng? Vãng làm sao được? Cái này cho dù có 100 người, 1.000 người, 1.000.000 người đến chờ niệm cũng không vãng. Đó,